bảo á, nó gắn liền với nhau. Cho nên khi cuối đời của mình lâm chung á, mình nghĩ đến cái bố thí đó là mình nghĩ đến Tam Bảo. Muốn như vậy á, thì cái người Phật tử mình á, thường thường á, theo như tôi thấy á, thì quý vị Phật tử cúng dường cho Tam Bảo phần nhiều cúng dường theo cái tâm tình cảm, thấy tội nghiệp. Có khi mà tội nghiệp sư ông quá, và tội nghiệp chùa quá, chứ mình không có bố thí theo pháp. Bố thí theo pháp có nghĩa là mình cảm thấy là cái pháp bố thí đó, cái nghiệp bố thí đó là một cái nghiệp, một cái nhân rất quý. Cũng như là mình biết là có một cái cây đó, nó ra cái trái của nó sẽ cho mình sức khỏe, nó cho mình sự giàu có, cho nên mình quý cái nhân của nó. Cái đó là mình biết pháp. Đó. Còn mình bảo chứ trời ơi, thấy cái ông đó, cái sân, cái vườn của ông sao mà nó chẳng có một cái cây gì hết, nắng chang chang, cái mình mang cái hột ra mà mình ném vào đó mà cho nó lên cây cho mát. Đó là mình theo tình cảm, mình không có hiểu pháp. Thì nó như thế nào? Nếu mình theo tình cảm, cái lúc lâm chung á, mình không có rõ ràng. Nếu mình theo pháp á, mình biết quý cái pháp bố thí đó, thì tự nhiên lúc lâm chung đó, mình mới nhớ đến là mình đã từng làm những cái điều đúng như pháp, làm những cái điều rất là bảo đảm chắc chắn. Đó, thành ra nếu mình không hiểu cái pháp mà mình chỉ có hành động theo cái tình cảm thôi á, nó không có chắc chắn là bảo đảm cho cái mình một cách vững chắc được an toàn. Thành ra mình phải biết quý cái pháp đó. Khi mình quý cái pháp thì mình cúng dường á, thì mình nghĩ là mình mang ơn Tam Bảo. Nhờ có Tam Bảo á, mà mình có cái dịp để cúng dường, để làm được cái pháp mà mình muốn làm, mình quý trọng á. Và mình bố thí cho những người nghèo á, mình cũng không có cái tâm coi thường nữa. Mình cũng nghĩ là thực ra là cũng nhờ người ta mà mình được làm cái chuyện phước đức. Có như vậy á, thì cái tâm của mình á, nó mới đối với những cái người đó, nó mới có cái sự chia sẻ. Thì đời sau á, mình sinh ra là một người giàu có, những người đó người ta có thể mang cái ơn đó, người ta làm những người tôi tớ cho mình. Tự nhiên mình mới có cái tâm từ thiện với người ta. Mình mới có thể nâng đỡ và chia sẻ người ta. Chứ nếu mà mình bố thí theo cái tâm rằng là người ta dưới thấp, người ta cần thiết mình, rồi mình thấy tội nghiệp mình ban bố cho như vậy á, thì kiếp sau người ta làm nô lệ của mình, người ta làm tôi tớ mình, là mình tha hồ nạt, la mắng, đánh, đập. Thành ra tự nhiên nó lại thành một cái nghiệp không tốt. Bởi vì mình không biết pháp, mình không biết đó là một cái nhân rất tốt. Cho nên khi mà biết như vậy á, thì mình bố thí cho Tam Bảo á, thì cái lúc lâm chung mình á, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ an lạc. Mình đã làm những cái việc chắc chắn, làm sao mình có cái quả xấu. Tự nhiên tâm mình nó an, mà mình lại thấy ngay rằng là đó là nhờ Tam Bảo. Tự nhiên cái lực của Tam Bảo xuất hiện ra bảo vệ cho mình. Cái công năng của Tam Bảo á, bảo bọc mình. Mình sẽ tránh được những cái nghiệp xấu, nghiệp dữ. Thì đó là trường hợp hay nhất. Thì cho mình là một cái con người đó mà gọi là còn sống trong cõi dục này, còn sống trong nhân quả của một cái thân mạng đó. Cái thứ hai là nếu mình vẫn còn tình cảm, mà nếu mà mình, con người mình vốn sống quen theo tình cảm, không có tình cảm mình cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Nghe cái chữ Tam Bảo đó, mình thấy nó rộng quá, phải có một cái gì đó, thì thực sự ra nó phải có một vị thiện tri thức. Thế là mình phải có do gieo duyên với một thiện tri thức. Thiện tri thức á, thì trong đạo Phật nói á, nó rất là rộng. Thiện tri thức nó có nhiều mặt. Thành ra vấn đề đây nó cũng phức tạp á. Nhưng mà cái thiện tri thức mà mình dễ hiểu nhất á, là cái thiện tri thức là một vị thầy. Vị thầy đó giảng pháp, mà dạy cho mình tu tập giảng pháp. Đó là cái dễ hiểu nhất. Thì khi mình có cái duyên với vị thiện tri thức đó, thì cái tâm mình nó sẽ an và mạnh hơn là mình chỉ nói cái chữ Tam Bảo. Nhưng mà thực ra là cái Tam Bảo nó mới đúng á, và nó mới mạnh á. Nhưng mà bởi vì bản chất của con người mình, bản chất con người mình nó cần có một cái gì rõ ràng, một cái gì cụ thể. Đấy. Cái tam bảo nó có vẻ như nó cũng như nó general quá phải không? Mình cần một cái gì mà nó particular hơn. Con người ta là như vậy. Thành ra bao giờ tự nhiên là nếu có một thiện tri thức thì rất tốt cho mình. Thì thiện tri thức đó là một. Ngoài ra có những thiện tri thức khác nữa. À, mình đôi khi mình không có rõ. Nhiều khi ông chồng bà vợ mình cũng hay á. Thì những thiện tri thức và những cái người mà đồng đạo với mình á cũng là các thiện tri thức. Thành ra thực sự ra khi mà mình theo pháp á thì mình nhìn những cái người bạn đồng đạo đồng tu của mình nên nhìn theo pháp. Thì mình nhìn theo pháp tức là mình bảo là theo pháp thông thường á là cái tu á, cái tam bảo á, cái vào chùa á, nó là một cái pháp, cái hành động của mình đến nơi đó là một cái ý nghĩa rất quý. Mình nhìn nó theo đó là nhìn theo pháp. Và mình đến đó mà mình tu tập được là nhờ có những người khác người ta cùng đến cùng tu với mình. Thành ra trong đó mình nhận thức như vậy á, thì tự nhiên mình khởi lên một cái tâm á, giữ gìn và quý trọng những người đó. Thì đó là một cái nhân duyên với thiện tri thức. Nếu mà mình nhìn theo pháp á, thì cái đời sau của mình á, mình có thầy tốt, có bạn hay và mình được suông sẻ. Còn nếu mình nhìn theo tình cảm á, thì mình có ông thầy mà đôi khi cũng có gây như thường. Mình có bạn đạo xung quanh đôi khi cũng có bực như thường. Là bởi vì mình nhìn theo tình cảm. Rồi cái phút lâm chung của mình á, mình bảo chứ cái chị đó là tôi không có ưa chút nào hết á. Mà cái phút lâm chung cái người đó đến hộ niệm cho mình. Trời ơi lúc đó làm sao? Mình bảo chị cầm tay chị cái cảm động lắm mà. Chị làm ơn đi đi. Tôi mà thấy chị tôi không hết vãng sinh. Đó, do mình sống theo tình cảm nó mạnh á. Mà mình không sống theo pháp á. Thế cho nên á, nó bị quấy rối vô cùng. Và nó làm cho thực ra cái tình cảm mình lắng xuống một cái á, thì các cái pháp nó hiện ra và nó giúp ích vô cùng. Nhưng mà tình cảm khởi lên bao giờ nó cũng có một cái không hài lòng hết. Thành ra mình cũng phải hiểu cái điều đó. Thành ra nói mình phải nghe những cái câu chuyện đó mà thực ra nó vậy. Ví dụ khi mà đi dù là chuyện tiểu thuyết này, khi mà Ngài Tam Tạng đi thỉnh kinh mà đến tận nơi qua 100 cái tai nạn khổ sở chết người á mới đến nơi. Đến nơi mà thỉnh kinh á mà còn đưa cho kinh vô tự nữa. Mà Ngài A-nan, Ngài Ca-diếp đưa cho kinh vô tự nữa. Đến khi mà biết được á, là phải đến thỉnh lại. Mà muốn có kinh mà có chữ á, thì phải có quà cáp gì chứ. À, phải có cúng dường gì chứ. À, thành ra lúc đó mà tôn hành giả Tề Thiên này nọ cũng bực bội cái này nọ đó. Mà thực sự thì mình biết rằng là nếu mà mình sống theo tình cảm á, thì mình không thể tìm ra ở nơi bất cứ một nơi đâu một con người nào và có thể làm cho mình hài lòng 100%. Thành ra mình nhìn theo pháp á, thì lúc bây giờ cái người mà người ta có làm cho mình bất mãn đến 100% nó cũng còn lại 50%. Nhìn theo pháp nó mới hay và nó mới ích lợi cho mình hơn là mình nhìn theo tình cảm. Thành ra lúc đó mình sẽ có rất nhiều thiện tri thức chứ không phải chỉ có một vị không thôi. Đôi khi tại sao nói ông chồng bà vợ cũng là thiện tri thức? Tại vì sau nhiều năm tu tập á, mình mới nghĩ lại cũng do ổng mà mình mới tu. Thì mình cũng thấy vậy đó. À thì mình lúc đó mình mới thấy nếu mình quý cái pháp tu á thì mình cũng nghĩ ổng là một cái nhân duyên đẩy mình để cho mình vào trong cái pháp tu đó. Thành ra lúc đó cái tâm mà bực bội giận hờn của mình á nó buông ra. Nó còn chừng 100 thì nó còn lại chừng 40. Thì như vậy công đức của mình tăng ghê lắm. Công đức của mình rất là tăng. Tại vì tâm của mình nó thoát. khỏi những cái lực mà của tham sân si đó, sân hận này nọ. Những cái năng lực đó là những cái năng lực mà nó kéo mình đi luân hồi, nó làm chủ tâm mình hoàn toàn đó. Thành ra mình nhìn theo pháp đó, tự nhiên nó buông nhẹ hết rồi đó. Thành ra chính vì vậy á, mà chúng ta biết là thực sự á, là mình hiểu được cái ý nghĩa sinh tử ở trong đạo Phật á, cái sự chết trong đạo Phật á, thì lúc đó đó mình hiểu được cái pháp, mình học hỏi đó, thì mình biết là cái con đường, cái pháp Phật dạy ra là cái con đường nó thoát khỏi sinh tử. Cho nên nếu mà mình có đọc hay là mình có nghe giảng về những cái pháp đó, đó thì mình thấy nó có thâm sâu, phức tạp, khó hiểu thì mình phải hiểu vậy. Bởi vì cái vấn đề này nó quan trọng, vấn đề sống chết. Này khoa học có tiến bộ đến đâu nữa cũng thể khám phá ra nó được. Thì biết bây giờ Đức Phật là cái người giác ngộ mới thấy, cho nên cái pháp đó nó rất là sâu, khó hiểu. Nên cái điều mình trở lại thực tế con người mình, thì mình là người cư sĩ tại gia. Và dù bây giờ người xuất gia rồi, đôi khi cũng chưa có tu nổi cái pháp mà Niết Bàn của Đức Phật nữa. Thành ra đôi khi tại gia vẫn phải tu chung với xuất gia. Những cái pháp mà nhân quả, làm thiện và đặc biệt là tịnh độ. Nên mình hiểu cái đó, đó thì mình mới bắt đầu chỉnh cái tâm của mình lại, không có nhìn theo tình cảm quá nhiều. Mình mới bắt đầu mình lập nhìn theo pháp, thì tự nhiên đó, thực sự ra nếu mình nhìn đúng pháp đó, thì cái tình cảm cứ để tự nhiên, mình có duyên đó, tự nhiên vậy. Nó người Phật tử có duyên với vị thầy nào thì tự động đó, nó cái duyên nó kéo đến thôi. Đó, mình không có cần phải có tình cảm trong đó. Người có duyên gần thì gần, người có duyên xa đi chăng nữa nó vẫn có duyên như thường, nhưng mà duyên mình nó ở xa thì nó vậy thôi. Thì lúc đó nó cái mà mình nhìn theo pháp á, thì tự động nó làm cho những cái công đức đó nó tăng trưởng, nó hiện hữu ra, nó không bị ô nhiễm bởi cái tình cảm của mình. Bởi có tình cảm là sẽ có lúc mình bực, tức là sân, có lúc mình tham và có lúc mình mê mờ, thì là nó bị ô nhiễm. Ở đó cho nên chính vậy á, mà không những á, mình nhìn theo pháp á, thì thiện tri thức lại trở nên rất nhiều, hỗ trợ cho mình rất nhiều, chứ không phải chỉ riêng một cái vị thầy đó thôi. Thì ra đó mình nhìn như vậy. Cái điều cuối cùng thì thực sự ra nếu mình có tịnh độ nữa thì chắc chắn là bảo đảm. Thực ra vãng sinh cực lạc thế giới tịnh độ, nếu mà mình chỉ dựa vào cái niệm hồng danh nhưng tâm mình còn đầy tình cảm thì nó vẫn có nhiều cái trục trặc lắm. Và nó vẫn đưa lại cho mình những cái tham sân si. Cái si nó ở chỗ nào? Bây giờ nói một cái, si ở cái chỗ là mình nghi ngờ, không biết có được vãng sinh không. Đó là cái si đó, niệm rất nhiều mà vẫn nghi ngờ. Rồi điều thứ hai, niệm mà lơ là cái đó nó cũng là một bằng chứng của tham. Bởi vì mình không có cảm nhận được là Phật A Di Đà gần mình hay thương mình, thành ra mình đâm lơ là. Mình niệm Phật mà mình lơ là bởi vì con cháu nó vẫn thương gần mình hơn. Mình vẫn theo cái tham. Và dĩ nhiên có tham mà không được như ý thì nó là sân thôi, thành ra sân nó kèm theo tham rồi. Thành ra thực sự ra nếu mà mình cứ nhìn theo tình cảm á, thì pháp nào của mình á, pháp mình biết là Đức Phật nói niệm niệm Phật một câu thôi á, phước đức vô lượng. Nhưng phước đức nó không có hiện lên và nó bị ô nhiễm bởi vì mình niệm bằng tình cảm. Thành ra giờ đó mình phải nhìn theo pháp. Nhìn theo pháp thì nó khó. Nhìn theo pháp có nghĩa là mình biết lại cái ý nghĩa của nhân quả. Mình thấy lại cái sự cần thiết cho cái gọi là cái cứu cánh hạnh phúc của mình. Cái đời sống của mình khổ đau hay sung sướng nó nằm ở nơi mình. Muốn như vậy thì mình phải đón nhận những cái pháp. Mình phải nhìn nó theo pháp. Những cái pháp bố thí, những cái pháp nhân quả, những cái pháp tam bảo, nhìn nó là những cái pháp mà mình kính trọng. Những cái pháp là nó có cái tác dụng những cái tất cả những cái đó có cái tác dụng bảo vệ cho mình, cứu cho mình khỏi bị khổ, bảo bọc mình tránh khỏi những cái khổ trong cái đời sống luân hồi. Mình tôn trọng những cái điều đó, những cái điều đó nó trở thành cái pháp mà nó lại từ Phật dạy ra nữa, cho nên gọi là pháp. Phật nói cái gì nó đúng không có sai cái đó, nó đúng như vậy á, và nó có lợi ích như vậy á, nên gọi nó là pháp. Thành ra giờ đó thì mình nhìn như thế, mình hành như vậy thì nó có thể lợi ích cho mình. Cái sự chết đến mình mới có thể có nhiều cái trợ lực. Và lúc đó thì mình mới thấy rằng là thực sự mình có còn tái sinh đi chăng nữa, nhưng luôn luôn mình có cái duyên bảo đảm, duyên với Tam Bảo, duyên với các thiện hữu trí thức. Tóm lại thì chúng ta hiểu cái nghĩa sinh nó như vậy. Chúng tôi thì chỉ có nói thêm là mình quan sát ở chỗ đó, mình sẽ thấy điều là mình sống trong cuộc sống á, ai cũng cần có bạn. Cái bạn gần nhất á, của mình á, kêu là bạn đời. Bạn xa xa một tí là bạn bè, bằng hữu. Gần có bạn hết á, thì mình biết rằng là mình không có thể cô đơn được. Bây giờ mình có giàu có, bạc triệu, tỷ phú gì mà mình cô đơn nó cũng khổ như thường. Cái bạn nó là một cái nương tựa nhau á. Rồi mình biết trước cái điều đó. Mình biết cái điều thứ hai là mình không thể hài lòng được với bạn. Bây giờ bạn đời á, đôi khi mình còn không hài lòng nữa, huống gì là bạn bè. Lắm lúc mình còn chán bạn đời hơn, nếu mình đi tìm bạn bè để tâm sự nữa. Thành ra nói đúng là điều á, thì nếu mà mình có bạn tốt, thì bạn tốt ở đây là thực ra nó cũng khó nói. Mình có dịp nào mình giải thích cái chữ tốt này. Nhưng ở đây mình chỉ nói gọn lại là cái tốt của đạo. Cái tốt của đạo là những cái người bạn đó mà tu cùng tu với mình. Đó là bạn tốt. Thì bạn tốt theo đạo nó không có nghĩa là bạn mình hài lòng, bạn mình vừa ý. Bạn tốt của đạo là cái người đó cùng tu với mình, cùng có cái hướng tu với mình. Đó, thì mình hiểu vậy đó. Thì trên con đường đạo, con đường đời mình đã không có thể nào cô đơn, thì con đường đạo nó cũng vậy. Con đường đạo nó cũng cam go lắm. Người ta bảo tu ăn cơm có canh, tu hành có bạn, bởi vì nó khó vô cùng cho nên nó vậy. Nên chính vì vậy nên mình nghĩ là trên phương diện đạo thì bạn đạo rất là quý. Mình không có đòi hỏi những cái vừa ý. Trái lại đó là mình nhìn theo cái pháp để mà mình giúp đỡ lẫn nhau. Thì lúc bây giờ cái đạo của mình nó sẽ mạnh ra. Thành ra đặc biệt là trường hợp mà bạn đạo mà kiêm bạn đời nữa đó, thì lúc đó mình phải quý ạ. Khó có lắm ạ. Bạn đạo mà kiêm bạn đời ấy, khó lắm ạ. Trường hợp này chúng tôi thì gặp gỡ nhiều Phật tử, thành ra mình biết nhiều chuyện. Còn đôi khi quý vị Phật tử thì mình chỉ ở một chỗ, mình chỉ biết nó vậy thôi. Mình ở một chỗ lắm lúc mình thấy bất mãn. Nhưng nếu mình biết trường hợp là có nhiều người, người ta muốn đi chùa lắm nhưng mà cái người bạn đời nó không chịu, là người ta chịu thua. Có nhiều người không nói đi chùa đôi khi lâu lắm mới được đi, mới có dịp đi hành hương, mà phải xin phép cái người bạn đời đó, mà phải nghĩ đủ cách, phải tính trước cả năm, phải chiều chuộng, phải thế này, phải thế nọ, thế kia rồi mới được đi. Mà nhiều khi mình có người bạn đời nó cãi nhau, nhưng mà nói đi hành hương nghe, đấy đi. Trời ơi, quý gần chết rồi nói. Quý lắm mà mình. Cho nên mình phải nghĩ mấy cái đó mà mình bảo ok, mình phải giữ gìn, mình phải biết coi trọng cái đó. Cái đó là vậy, chứ đừng có bất mãn nữa. Vâng, A Di Đà Phật, thì anh tạm nghe vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Sẵn đây thì tôi cũng có nói điều luôn là Phật tử của mình xưa nay cứ cúng dường để in kinh á, thì hiện giờ thì chúng tôi cũng nếu mà không có bận mấy vụ mà đi qua bên Na Uy cho an cư cũng như là khóa học thì nó cũng có thể xong. Chúng tôi thì hiện giờ đang làm một bộ kinh về Ngài Di Lặc, trong đó nó có thể có đến 4 kinh. Kinh từ chỗ lúc Ngài phát nguyện cho đến khi mà Ngài sinh lên trời Đâu Xuất rồi hạ sinh xuống rồi thành Phật. Đó. Thì trong đó nó hiện giờ thì tôi cũng tương đối cũng xong, nhưng mà nó còn một đoạn nữa ở trong Hoa Nghiêm, tức là những cái cảnh giới đặc biệt của Phật Di Lặc mà trong mấy kinh kia không có nói đến. Thì kinh này mình sẽ dùng để tụng, để phát nguyện vào tương lai gặp Phật, và cũng như để tụng vào những dịp mà Tết vía của Ngài. Thì nhưng mà nó còn một ít những cái điểm mà tôi muốn chú thích, thành ra nó phải có một thời gian nữa thì mình sẽ ấn tống cái bộ kinh về Ngài Di Lặc, Phật Di Lặc, để cho quý vị Phật tử có kinh tụng. Vâng, Di Lặc Phật.